Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý vị thấy không, thật ra trong cái cuộc sống của mình đó, ai cũng muốn mình có một cái sự thay đổi, thay đổi rất là lớn, phải không? Sáng sớm rồi chúng tôi đã nhận được một cái cuộc điện thoại để kể cho quý vị nghe. Có một cái cô nào không biết ở đâu, không biết tên gì, thưa thầy, thầy có phải là thầy Thuận không? Con ở Đồng Tháp, gọi thầy có một việc cần thầy giúp đỡ. Vô vấn đề liền, khỏi mất thời gian. Trời ơi, chuyện gì? Nó là con có rất nghĩa với một cái anh đó. Anh đó muốn đi tu mà ba má anh không có chịu. Dù anh ra Hà Nội tự nhiên tổ chức đám cưới. Rồi bây giờ tính sao thầy? Còn tính gì nữa? Quý vị đồng ý không? Thế mà nó còn bột, còn đường thì mình còn tính, còn nên thành bánh rồi. Có nước ăn thôi, phải không? Hỏi quý vị có còn tính được không? Chúng tôi mới nói cô bình tĩnh đi. Thật ra cái người này là kết nghĩa kiểu gì với cô vậy? Nó dạ cũng có thân gì hết á, nhưng mà chúng con biết nhau trong một cái chương trình Phật sự. Thầy hỏi chứ cái anh này ở đâu? Không biết. Không biết anh kết nghĩa mình ở đâu hết. Thầy hỏi rồi cái người anh kết nghĩa này đi ra ngoài Hà Nội đó đám cưới rồi. Đơn giản là gia đình có cái đám cưới, kêu anh ra cái anh bất ngờ cái đám cưới rồi thôi vậy hả? Phải không? Thì cô đó cô nói thì anh kể lại cho con á là anh không có biết gì, anh chỉ mong ra Hà Nội được thăm lăng bác. Thì gia đình không biết sao tổ chức sẵn đâu mà nó hết rồi. Cái nhắn anh ra, gia đình đó mới nói đi cái ra cái gặp đám cưới rồi, cứ luôn. Quý vị thấy nó có đơn giản vậy không? Có đơn giản không? Sao đơn giản được? Bây giờ hỏi quý vị này coi trong đây bao nhiêu người đã thành hôn rồi? 80% thành hôn rồi phải không? Thì trừ mấy đứa lóc nhóc này chắc nó cũng nghĩ tới rồi đó. Sao là thầy chỉ gần lắm nghe con, đừng có né. Có ai mà không biết cái ngày thành hôn của mình không? Biết không? Là nghĩ hiếm lắm. Trời ơi, ngồi đây mà còn sát xanh nữa nè. Chưa biết nói ổng kìa. Mặt mũi hả? Có điều còn hồi hướng cho nó không? Thật ra thấy mũi là đập thôi, đập theo thói quen, đập theo quán tính. Thì cái thói quen đó gọi là nghiệp đó. Nếu mà là thói quen tốt thì là thiện nghiệp, thói quen chưa tốt thì gọi là ác nghiệp. Thì ông tự xử ông đi, không có thích nào ác nghiệp là đập thiện nghiệp. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ nói như thế này với cô đó. Chúng tôi nói hôn nhân là chung thân đại sự, tức là một cái chuyện lớn suốt cả cuộc đời, không thể mà đơn giản như vậy được. Chúng tôi không có tin cái chuyện mà cái anh này nhà ảnh dù ảnh ra đó là đám cưới mà anh không biết, một khi ảnh không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Quý vị đồng ý không? Mình không có đồng ý cái cuộc hôn nhân làm sao mình đi tới đó để làm lễ thành hôn được. Cái thứ hai nữa, bây giờ đó thì mọi chuyện đã an bài, thành thử giải quyết kiểu này nó không tốt. Cho nên thầy chỉ nghe cô nói chứ chưa nghe người trong cuộc nói. Do đó thầy chỉ tin 20% là có cái anh đó tham dự đám cưới đó hết. Bây giờ đó thầy nghĩ là thầy cũng không can thiệp được, nhưng mà nếu như cái anh đang bất an thì nói anh gọi điện cho thầy. Thì cái anh đang gọi điện, anh gọi điện anh giới thiệu tên họ, bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, rồi xin phép không có nêu ra. Thì anh nó nói là con thật sự con muốn tu chứ con không có muốn lập gia đình, mà cái người kia đó thì thương con mấy năm nay, con cũng biết người ta thương con nhưng mà con từ chối rồi. Con nói là con muốn tu, cái con không có hạnh phúc ngoài đời hết. Rồi không hiểu lý do gì thì gia đình của cô đó gặp gia đình con mà con không biết, mà ba mẹ con đồng ý. Rồi xong rồi á, đi ra Hà Nội không biết làm cái gì con cũng không biết, con chỉ có là đi chơi thôi. Xong rồi nhắn con ra chơi thì con ra. còn ra để con tháp tùng để đi chung vậy. Cha không có hề biết là người lớn đã sắp đặt. Thì bây giờ đó, con rất là khó xử. Khi con ra đó là mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Đón từ máy bay đi tới chỗ, sân bay đi tới cái chỗ đang làm lễ. Có tiền, có tùng, có khách quý này luôn. Thầy hỏi là anh mặc đồ gì? Nói con đâu có mặc đồ gì, cho con mặc đồ bình thường, áo thun quần dưới như con. Thầy mới hỏi vậy là anh làm sao? Thì cái anh nhẹ nói, con chẳng có biết cái đó là cái gì. Con nghĩ đó là cái đám cưới đi của ai, rồi ba má con đi giữa đó. Thành ra con tới đó thì chắc để con ăn cơm rồi xong rồi đi luôn. Con nghĩ vậy. Tới chừng vô mới dẫn con đi thay đồ, nó ăn mặc cho đẹp, nó lên rồi giới thiệu con là Tân Lan. Lúc đó con không biết con bị làm chú rể. Thầy nói chuyện này lạ. Hồi xưa là hay bắt cóc cô dâu phải không? Tự nhiên giờ bắt cóc chú rể. Thầy hỏi anh cao bao nhiêu? Nó anh cao thứ sáu. Thầy nói thứ sáu đâu có giá đâu. Từ giá cao 1,7 trở lên nó mới ra dáng của đàn ông. Rồi trắng hay đen? Anh nói nha, hơi đen. Thầy hỏi đẹp hay xấu? Anh nói coi được. Thầy nói như vậy là trung bình thôi, chứ không phải là cao giá lắm đâu. Mà người ta đi bắt cóc chú rể làm gì? Chắc chắn nó có cái chuyện gì đó, phải không? Theo quý vị nghĩ nó có vấn đề gì trong này không? Chúng tôi chỉ tin anh này nói 50% thôi. Thì cuối cùng chúng ta hỏi, bây giờ nè, anh có biết rõ cuộc hôn nhân này tổ chức ra không, ngày đó không? Có biết không? Cuối cùng anh nói là con biết, nhưng mà con nghĩ là họ nói đùa. Vì con không đồng ý thì tại sao họ tổ chức được? Anh nói nếu như vậy thì khi ra đó tại sao anh lại cộng tác với họ? Cộng tác có nghĩa là anh đã chấp nhận. Mà đã chấp nhận rồi đó thì không có gì khác hơn nữa là mình sống với một cái tâm niệm khác để cuộc đời mình có thể thay đổi ở một cái hoàn cảnh mới. Khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ cục bộ gắn chặt với cái quan điểm của mình, cố hữu như vậy, thì cuộc đời của chúng ta nó chỉ bó lại ở cái chỗ đó, không có cơ hội để có thể hòa nhập với cuộc sống đa dạng như thế này. Mà cái mục đích của chúng ta sống trong cuộc đời này là gì? Là muốn đổi đời, phải không? Không muốn đổi đời không? Tức là thay đổi cuộc sống hiện tại của mình, cái đó gọi là đổi đời. Nên chúng tôi nghĩ đây là cái tâm nguyện chung của tất cả những ai hiện diện trên cõi mình, cõi đời này mà muốn được sự bình an. Cho nên chúng tôi mời phép trình bày với lại cái những chủ đề đổi đời. Thì xin thưa với lại quý vị, tại sao chúng ta lại muốn đổi đời? Vì mình không chấp nhận được cuộc sống hiện tại, đơn giản là vậy, phải không? Mà không có chấp nhận cái cuộc sống thực tại của mình, mà không chấp nhận về phương diện nào, quý vị biết không? Hai phương diện thôi, đó là vật chất và tình cảm. Hai phương diện này nó chi phối hết cái sự sống của chúng ta. Nghèo, mình có muốn nghèo hoài, nghèo mãi không? Không. Có ai giơ tay đấy? Thưa thầy, con muốn nghèo. Thì lúc đó thầy phải tới rờ trán. Con có bị nóng không? Tức là nó sốt rồi nó sẵn, không bình thường. Thế ăn mà là đi muốn nghèo. Mình đã nghèo rồi thì mình sống với cái nghèo, cái đó gọi là an bần. Tức là mình chấp nhận được cuộc sống nghèo đó, mình không có bị cái nghèo đó nó kéo mình đi tùm lum tùm la chỗ này chỗ kia để cái tham dục nó chi phối mình, thì nó gọi là an bần. Còn thủ đạo thì chưa chắc an bằng cái thứ gì, tức là vui với cái nghèo đó. Khi vui với cái nghèo thì quý vị còn nghèo không? Hết nghèo hả? Chắc không? đâu cho thầy thí dụ coi, bác nói cái vui với cái nghèo là hết nghèo mà, cho thí dụ coi. Hay quá, nghe không được. Rất là hay đó. Tức là mình biết mình nghèo thì mình đã hết nghèo, đại khái cái ý là như vậy. Nhưng mà thử hỏi bây giờ là bán vé số, rồi bán vé số đó ít có giàu lắm, đi bán giàu đó là người nghèo, phải không? Chứ có ai con nhà giàu cầm vàng lá ngọc để bán vé số chịu sổ không? Có không? Bán tới chiều rồi tới 3 giờ của vé số còn nguyên. Lúc đó ngồi cười ha, tôi nghèo tôi bán vé số không được. Lúc đó vui, vui hay buồn? Lúc đó vui hay buồn? Ngồi đó mà khóc bù lu bù lo chứ đừng có nói đó mà vui. Vui quá thầy ơi. Thôi để cho con vui mình đi. Thầy vui chỗ khác. Cái nghèo ở đây đó, chúng ta là Phật tử, chúng ta biết nguyên nhân của cái nghèo. Đó là chúng ta đang trả cái quả. Trong quá khứ mình gây cái nhân không có giúp đỡ người khác, không có bố thí, không cúng dường, không có lo cho những người nghèo khó, thì đời này chúng ta nghèo khó không ai lo lại. Khi mình hiểu được như vậy thì mình cải thiện cái nguyên nhân của mình. Cho dù với cái thiếu thốn, với những cái điều kiện của mình nó không có, mà chúng ta cố gắng chúng ta làm thì nó mới quý. Thì đó là cách để cải thiện cái nghèo. Chứ còn giờ mình ngò mà nói cho tôi nghèo quá, nói 3 năm, 10 năm nó cũng nghèo, chứ đâu có được cái gì hơn đâu, phải không quý vị? Chắc chúng ta thiếu thốn về vật chất. Chúng ta xin mạn phép được trình bày trước về cái nghèo về vật chất. Chúng ta thiếu thốn gì là rất rất, nó lại bức xúc chúng ta rất là nhiều. Bây giờ nè, con cái của mình nó cần đi học, nó cần phải có áo quần, sách dép, rồi nó cần phải có chiếc xe đạp, rồi đau yếu cần phải có thuốc thang, rồi vô trong nhà mình cũng cần phải có một cái mái che kính mưa kính nắng, rồi cũng cần phải có một cái chỗ nào trải cái chiếu ra nằm ngủ, phải không? Tất cả những cái đó rất là cần thiết cho cuộc sống, cho nên gọi là nhu yếu, tức là cái cần quan trọng gọi là nhu yếu. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có, và chúng ta phải làm sao? Không lẽ chúng ta ngồi đó chúng ta nói trời sao đời tôi nó khổ, rồi sáng cũng nói câu đó, chiều cũng nói câu đó, hôm nay cũng nói câu đó, ngày mai cũng nói câu đó, rồi mình có hết nghèo không? Không. Nhưng mà hiện tại mình không có chiếu nằm thì mình nghĩ là chọn một chỗ nào đó sạch, ngã lên chiếu nằm, qua một giấc lấy lại sức khỏe để ngày mai chúng ta làm tiếp. Sáng ngủ dậy, quý vị thấy chiếc chiếu đó có cần không? Nó không cần trong cái hoàn cảnh hiện tại. Vì sao? Thì có cần cũng không có, cũng không được gì hết. Cho nên ngay lúc đó quý vị sẽ cảm thấy rất là bình yên, vì đã ngủ qua một giấc rồi, chiếc chiếu này nó không cần nữa. Cho nên mình bỏ cái suy nghĩ ra ngoài, cái tư tưởng mình, chúng ta bắt đầu đi làm với cái tâm thoải mái hơn. Còn mình làm á, mình đi làm mà cái bước chân của mình nó nặng nề, là vì sao vậy? Tôi cần phải có chiếc chiếu, tôi cần phải có cái nhà, tôi cần phải có chiếc xe ra. Những cái tư tưởng nó dồn liên tục vào trong đầu của mình, làm cho mình căng thẳng thêm, mình mệt mỏi thêm, hiệu quả công việc nó không có cao. Nếu như chúng ta gạt cái tư tưởng nó ra được thì lúc đó chúng ta mới có được cái niềm vui, giống như là bác này đã nói đó. Chứ không phải là mình mừng mình nghèo, không phải mình vui mình nghèo, mà là mình chấp nhận được cái nghèo. Vì mình không chấp nhận là nó có thay đổi được không? có thay đổi được không? Không thay đổi được. Trong cái bối cảnh hiện tại cần phải có thời gian. Vì muốn gieo một cái hạt giống xuống thì cũng phải có thời gian cái cây nó mọc lên mới có kết quả. Chứ không thể nào mà chúng ta mới trồng mà có ăn liền. Mà Phật tử mình thì sao? Thì muốn có ăn liền à? Vô cúng nãy chúa thôi, cầu Phật cho gia đình mình bình yên, chồng vợ con cái mạnh khỏe, làm ăn phát tài, tai qua nạn khỏi, xin 1001 chuyện với Phật. Về nhà thấy ông chồng sai sỉnh rồi vô nói hai ba câu bực mình đó, rồi đập phá đồ đạc. Lúc bây giờ nó nói trời ơi, Phật chẳng linh gì hết, phải không? Goodbye Phật luôn. Mình cũng mất con nãy chuối à, mà mình đòi đủ thứ chuyện hết, làm sao có liền. Muốn bình yên chúng ta cũng phải gầy gì ngay cái tâm niệm chân chẳng, nó chẳng có một thời gian nhất định. Muốn có một bình hoa đẹp quý vị phải cấm, phải không? Chứ tự nhiên là muốn có bình hoa đẹp cái là nói cái hô có liền, làm gì có. Mình đâu có 72 phép hô biến như thầy Thiên Đại Thánh vậy, có thời gian cấm còn chưa chắc đẹp nữa. Không tin quý vị nhìn cái dĩa bông này coi, giống cái công viên thu nhỏ ngồi mà đếm cũng một chục loại hoa đó. Nhưng mà cây nhà lá vườn cái gì nó cũng đẹp hết, khi mình gửi cái tâm đẹp cho nó thì nó đẹp hết, phải không? Thiền sư Minh Đức Triệu Tâm Hạnh nói rất là hay: ném chút hồn vào cỏ xanh, thấy nguyền các bụi nhân tình nở hoa. Dù là cỏ là rác thôi, nhưng mà mình nhìn nó bằng cả tấm lòng của mình, bằng cả cái hồn của con người, thì cuộc đời ôn trọng này không phải ở đâu cũng chỉ có dối lừa. Mặc dù xung quanh chúng ta nó có nhiều vấn đề mà cần phải suy nghĩ và dè dặt, người ta gom lại mấy chữ giang hồ hiểm ác, là lúc nào mình cũng phải dè dặt, phải không? Giang hồ hiểm ác nghe ra là rạch kiếm hiệp. Bao giờ chúng ta cũng phải cẩn thận đối với hoàn cảnh sống của mình. Nhưng mà mình cẩn thận như vậy, cái tâm của mình nó có an không? Không có an. Lúc nào chúng ta cũng phập phồng, lo lắng, nơm nớp, sợ bị hại, sợ bị hại. Mình sống chân tình, thiết tha, ngay trong cái hiện tại của mình. Dù bây giờ đang nghèo, không có cơm có gạo, thì chúng ta làm như thế nào mới có cơm có gạo? Chứ không phải ngồi đó mà chúng ta cứ than thân trách phận, tại sao mà đời tôi nó khổ vậy? Cháu có làm gì được hơn? Thì cái quan niệm của mình cứ nghèo nghèo nghèo, đâu làm gì được, đâu thay đổi được. Muốn thay đổi được cái cuộc sống nghèo của mình biết ngay vô một vấn đề, đó là chúng ta phải có công ăn chuyện làm. Công ăn chuyện làm thu nhập không cao thì từ từ nó sẽ lên cao, nhưng ít nhất cũng cải thiện được cuộc sống hiện tại rồi đó, để chúng ta có được một đời sống bình yên lâu dài cho hiện tại và tương lai. Chúng ta biết chia sẻ với những người khó khăn, đó là chúng ta gieo một cái nhân tốt. Nhưng mà nhiều người thì họ không biết sự làm, mà gặp người khác làm còn cản nữa. Trời ơi, chỉ là mà bà cho cái đứa đó rồi còn là quỷ là ma, nó gạt bà đó, nó khóc lắm rồi chứ nó giả không mà nó không có thiệt. Mình không có cho mà mình còn cản người ta, cho nên đời sau mình mắc quả báo là mình nghèo rồi người ta cũng không có giúp. Tức là có ai cái giúp cũng bị cản, bị những người khác cản lại cho mình giúp. Nó làm chi, nó nhường chuyện nhất cái sớm này ăn nó không mới là tối ngày ngồi lê đôi mắt. Chúng tôi chỉ thí dụ một chuyện như vậy, là do mình không có tâm tùy hỷ với việc làm tốt của người khác, cho nên cuộc sống của mình nó khó cải thiện được. Vì cái nhân nó đã xấu rồi mà lại không có cái duyên tốt nữa. Duyên tức là những cái điều kiện tác động từ bên ngoài luôn, cái đó gọi là duyên. Cái nhân xấu của mình đó là cái nhân không bố thí, cái nhân sang tham, ích kỷ, sân si, để gắn lấy cái hậu quả không có hay luôn. Mà bây giờ chúng ta nhiều khi ở kế bên chùa, chứ có nhiều người cũng không bước chân vô chùa. Không biết ở xứ này có gì không biết à, chứ chúng tôi thấy là có nhiều dân kế bên chùa chứ nó không vô chùa, nhưng mà người ta rủ đi thuộc đi ra chạy có cờ hãy mà rủ nó đi đi chơi là nó lẹ làng lắm, thậm chí nó còn rủ lại người khác nữa. Còn đi chùa thì không đi, hỏi sao vậy? Trời ơi, đi vô chùa có gì đâu vui, gặp mặt mấy ông thầy mấy bà đi cô chán chết đi. Thầy hỏi làm gì chán? Mấy thầy mấy cô làm gì mà chán? Người ta có thứ nợ, thứ nần gì đâu mà chán. Nó sao mà thấy mấy thầy mấy cô nó làm sao có gì bi quan như thế? Theo quý vị nghĩ mấy thầy mấy cô có bi quan không? Quý vị phải hiểu nhân quả và phải tin nhân quả thì mới cải thiện được cuộc sống. Đó là cách mà chúng ta sống, tìm được sự bình yên trong cái ngày. Chứ còn bây giờ mình cố gắng mình làm bằng cách này cách kia, mà bây giờ hỏi quý vị nè, lại nói gì quên mất rồi. Nó sao xì lên cái nó quên hết mọi chuyện. Quý vị biết không, mình bán vé số mình có thể ăn cơm sườn được không? Được không? Được. Cái điều kiện là mà đi vay, đi mượn, hoặc giả là đi làm bằng cách nào đó để có tiền cho nhiều hơn cái mức thu nhập hiện tại. Thì bán vé số sao ăn cơm sườn được, bán vé số sao tổ chức sinh nhật được, bán vé số sao mua bộ đồ sườn xám được, bán vé số chỉ ăn cơm với đồ ngủ thôi. Bán vé số chỉ bằng mua đồ bộ bình thường thôi. Nó bằng với cái thu nhập đó, giữa cái cung và cái cầu nó phải ngang nhau thì nó mới được. Mà mình thì lại để cho mình chạy theo cái nhu cầu của cá nhân, của bản thân. Và hôm qua chúng tôi đã trình bày cho lại cái gì đó là tham nhiệm. Mình không biết mình bán vé số mà mình tưởng là mình bán được xoàn. Chúng tôi thấy có nhiều người thì có bán vé số mà nghe như bà Hoàng vậy đó, tóc nhuộm, tay sơn, vặn đồ nó lộng lẫy, cầm vé số đi bán. Chúng tôi thấy cũng được rồi, chị bán này là ế chết. Sao thầy thấy là chị giàu quá, người ta đâu có giúp, người ta mua đó, không phải là người ta tham người ta mua đâu, người ta mua muốn vé số người ta mua đâu. Chúng tôi biết có nhiều người mua là vì người ta muốn giúp đỡ, chứ là bán. Có người mua người ta đâu có dò, người ta muốn giúp đỡ mà, cho nên là người ta thương người ta mới mua. Mà chị mà ăn mặc mà đẹp đẽ chỗ này, người ta tưởng là người mẫu thời trang như bán vé số, chuyện lạ người ta mới mua thôi. Thì cái chuyện này nó dài bữa sao chị tới nó chờ thầy khổ thì có thể giúp được con không, thì cho con mượn ít tiền để mua hết vốn nha, tỏ làm gì. Thì giờ mua sắm này mua sắm kia thiếu tiền đủ thứ đó, giờ không có tiền mà con nó bụng nè. Thì nó thấy không, mình á, mình xài đúng với lại cái mức thu thì nó căn bản nó sẽ đưa tới cái bình yên cho mình. Ai cũng thích mặt đẹp, ai cũng thích ăn ngon, ai cũng thích ở nhà cao cửa rộng, phải không quý vị? Nhưng mà bây giờ mình tạm thời mình ăn chưa ngon đi, mai mốt có tiền mình ăn ngon. Bây giờ mình mặc được được thôi, mai mốt có tiền thì mình mặc đẹp. Bây giờ mình ở cái chòi đi, kính mưa kính nắng được rồi, mốt có tiền á, tha hồ mà sắm nhà, xài cái mức thu nhập. Thì tất cả những cách đó gọi là vọng cầu, tức là không thật, mong muốn nó không chân chánh, nó không đúng. Mà mình cố mình ép cho nó bằng được, cho có tiền để mua bộ đồ, thì dứt khoát là chúng ta làm tầm bậy tầm bạ rồi. Phải nghĩ cách ra để có nhiều tiền, mà trong khi mình bán cái số để làm thì có nhiều tiền thu nhập, một ngày có mấy trăm ngàn. Phải nghĩ cách này cách kia, mà cách đó nó vượt qua cái khả năng của mình, cái kinh doanh của mình. Thì những cách đó quý vị biết đều là không thật hết. Bắt đầu nghĩ cách tà, cách không chân chánh, đơn giản gọi là dối lừa. Thì cái nhân dối lừa làm sao đem tới cái quả an lạc được, phải không quý vị? Không bao giờ đem tới cái an lạc được khi chúng ta sợ đến một cái nhân khác. Cho nên phải cải thiện cái nguyên nhân của nó thì chúng ta mới được bình yên. Thì khi mình chấp nhận được cái nhân, cái quả, thì nơi đó chúng ta đã sống được với cái nghèo. Không có gì mà ra khỏi nhân quả hết. Lúc Đức Phật còn tại thế đó, câu chuyện này được kể lại trong kinh Pháp Cú Thí Dụ như thế này. Một bữa nọ, vua Phất Lê Sa, ông là quốc vương của thành Thất La Phiệt. Ông ta sau khi truyền ngôi lại cho thái tử, ông xuất gia tu tập làm sa môn và tu hành theo Đức Chí Phật. Thì một buổi sáng bình minh dưới nắng đẹp như thế, ông ta ôm bình bát vào trong thành Thất La Phiệt khất thực. Khi ông đi thong thả để khất thực, từng bước chân tịnh lại như thế, lúc bấy giờ có một anh nông dân vợ một con trâu đi ngoài đường, tự nhiên con trâu đó nó bước chân nó chạy tới, nó hút vô vua Phất Lê Sa và ông ta chết. Thì cái anh chủ này sợ quá mới dẫn con trâu lần lần kéo lại dẫn đi về ra khỏi thành. Thì anh kéo đi trước cho con trâu ngoài xa đó nó chìm lại, nhưng mà anh dùng cố sức anh kéo, thế là nó vung tới nó hút vào anh khiến cho anh chết luôn. Thì đứa con trai của anh đó nghe như vậy quá tức, cho nên nó tới giết con trâu, nó xẻ thịt nó bán. Khi nó đem ra nó bán thì có một người nông dân khác thì tới mua cái đầu con trâu đem về để mà cúng tế. Thì ở Ấn Độ xưa mà ta đi bộ chứ không có đi xe, từ làng mình ở quê mà đi ra tới cái thành thất là phiền, nó xa như thế. Khi bận về ảnh mệt và ảnh mới nghỉ mệt, ảnh mới treo cái đầu con trâu lên cái cây, ảnh nằm ở dưới nghỉ giữ, ảnh sợ cơn kênh nó tới nó ăn. Rồi mới giờ treo ra, mới giờ nằm thì những đứt dậy lứa xuống cắm cho ngay tim ảnh chờ. Tin tức rất là nhanh truyền vào trong cung vua, tại vì phụ hoàng đã thấy thích chết vì mà chết thì bị trâu chém chết nữa, mà đã là xuất gia tu chứng được quả rồi mà bị trâu chém chết thì nghe nó kinh hồn quá. Và cái tin một trong một ngày đó mà con trâu thì nó làm chết 3 người tại cái thành Thất Bà Diệu. Rồi cho tới trung cung thì nhà vua rất là đau lòng trước cái chết của phụ hoàng đã tu hành chứng quả rồi mà còn không thoát khỏi cái cảnh tầm thường cảnh như thế. Thế là nhà vua mới dẫn hết đại thần đi tới Thanh Xá lãnh lễ Đức Phật, bạch với Đức Phật lên cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thì Đức Phật mới nói chuyện gì nó cũng có duyên cớ, chứ không phải là khi khổng chứ không mà nó xảy ra như vậy. Thì nàng vua muốn quỳ lãnh lễ dưới chân Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, chúng con rất muốn biết nguyên nhân gì sao dẫn đến cái sự cố hôm nay xảy ra tại thành Thất Bà Diệu, là một con trâu giết chết 3 người cách thảm thương như vậy. Thì Đức Phật có nói vô lượng đời vào quá khứ có 3 người hư vô nọ, họ đi đến một cái quốc gia kia, họ làm ăn buôn bán. Thì cả 3 người này mới thuê một cái nhà trọ của một bà già ở đó. Thì buôn bán nó không có được phát tài lắm, thời gian càng ngày nó càng yếu kém trong vấn đề kinh doanh. Thì 3 người thương buôn này mới bàn cách với nhau là trốn khỏi nhà của bà này, khỏi trả tiền bà. Cho nên lợi dụng lúc bà chủ quán trọ này đi vắng á, 3 người mới dọn đồ đi. Thì khi trở về bà chủ bà thấy trống trơn, người cũng không, mà đồ đạc trong nhà thì dọn sạch hết. Hỏi thăm thì mới biết là 3 người này đã trốn đi. Thế là bà tìm đường mà đuổi theo. Và dùng hết sức mình sẽ cố gắng đuổi kịp tay cái người thương buôn này. Thì quý vị biết một bà già mà yếu như vậy đó mà đuổi kịp 3 người thanh niên là kể ra một cái vấn đề không đơn giản. Mà đường mà xưa là đi bộ qua núi qua rừng, khi mà đuổi kịp 3 người trên buôn thì bà già mới trách như thế này là tại sao 3 vị không trả tiền cho tôi già tôi yếu tôi đâu có làm gì ra tiền, chỉ nhờ vào cái quán trọ đó thôi, đã đồng nào mà bỏ đi vậy mà không trả tiền. Thì bà nói từ tốn như vậy thì 3 người này mới nổi sân si lên, đó là đã trả cho bà rồi bây giờ không cần phải trả nữa. Bà già mới nói là trả đó là trước đây, chứ còn bây giờ là phải trả chứ. Thì 3 người không chịu, mới xô bà hành hung, thì bà ngã gục xuống đâu có chống chọi lại. Thì trong cái hơi thở thiền thào Hòa nói như thế này: đời sau nếu sanh ra ở đâu mà gặp 3.000 người, ta quyết giết chết không tha, cho dù nhà ngươi có tu chứng quả ta cũng phải giết chết. Và nó sắp rồi để chết chút hơi thở cuối cùng, Đức Phật mới nói với đại dương, với nhà vua là đại dương nên biết bà già của ngài xuất, bà già chủ quán trọ mà ngày xưa bị hại chính là con trâu ngày hôm nay. Còn 3 người lái buôn mà có cái ác ý quỵt nợ hại bà già đó chính là 3 người bị con trâu giết chết ngày nay trong thành rất là thiệt. Trong đó có đức vua Bất Lê Sa, dù là xuất gia tu tập đã có quả nhưng vẫn phải trả cái quả báo trước đây. Khi nghe ra được điều đó thì nhà vua cùng với lại tất cả đại thần ai nấy đều rất là sợ cái quả báo và tin sâu vào nhân quả, liền phát nguyện là tu tập gieo những cái nhân lành. Thì quý vị thấy đó, mình gặp cái chuyện gì không có được vừa ý, không có được thuận lòng thì chúng ta cứ đổ thừa trời ơi khi khổng thì không, nó tới đây nó kiếm chuyện nó chửi chúng ta nước hết, phải không? Có không? Có bao giờ chúng ta hay nói chuyện đó không? Tưởng nó không, quý vị quá ngon rồi. Mời nó gặp chuyện gì cái mẹ nó khi khổng thì không mà không biết tại sao nữa, nó kiếm chuyện với tôi hoài. Có gì khi khổng thì không không cô? Có không? Có không chú? Có nữa hả? Có khi khổng thì không nữa hả? Làm gì có chuyện đó? Không bao giờ, chắc chắn. Quý vị biết á, cũng không lâu lắm có một cái chị Phật tử đó đi tìm tới chùa chúng tôi, chị mới tâm sự như thế này: thưa thầy, con khổ lắm, nhà con có 6 chị em gái mà con không hiểu tại sao cái đứa em gái út của con đó, nó mất dạy lắm, nó hãy gặp mặt con là cái chữa mà con á là nhìn nó hết lời hết ý, con không có nói nó cái nào hết á, con còn sợ nó, con không dám nhìn mặt nó nữa, mà mỗi lần nó gặp mặt con là nó chửi, nó nghe tiếng con nói thôi là nói ra, nó bắt chó bắt mèo nó cũng chửi. Mà con chịu đựng như vậy từ nhỏ tới lớn đã mệt rồi, chị em gái nhau thương nhau không hết, một tuần chịu được nghỉ một ngày chủ nhật thôi, mà ngày chủ nhật con cũng phải kiếm chỗ nào con trốn, con né tránh nó đi, để tối rồi con về con ngủ, rồi sáng con đi làm để khỏi gặp nó. Con không biết con làm nên cái tội tình gì mà nó gặp con nó chữa làm sao thầy? Thầy mới nói không thể nào có cái chuyện đơn giản như vậy. Hai chị em ở chung với nhau từ nhỏ tới lớn, con một nhà thì chắc chắn có những điều bất đồng quan điểm, bất đồng ý kiến nó xảy ra, nhưng mà dầu gì chắc nữa cũng còn có thông tình máu thịt không? Ông bà mà nói rồi, máu chảy ruột mè, làm gì có chuyện gặp nhau như kẻ thù vậy? Thầy không tin đời này tại sao lại có những con người mà nó không có lý trí như vậy. Một mặt là chị nói là chị rất là hiền lành, chị không dám cãi, nó không dám dờ mặt, nó không dám nói gì hết. Chị, như chị vậy là sao mà em chị nó không nào được? Nó phải có nguyên nhân, phải có lý do. Thì quý vị biết đó, cuối cùng đó, cũng nói là con nghĩ ra được một lý do rồi. Chứ không bao giờ mà con làm hại nó cái gì hết, con không có nói năng gì nó hết, chị em bảo bọc với nhau hết mà. Tức là cách đây 20 năm, gần 20 năm, năm nay chị này 40 tuổi rồi. Thì một bữa nọ đó, là cái cô em gái đó có hẹn với lại một cái anh chàng kia. Sự việc là bắt đầu từ cái anh chàng này. Nghe nói cái anh chàng quý vị lắng lòng yên luôn, đây là phim tới hồi căng thẳng. Tức là em gái con nó có bạn trai, thì bữa đó hẹn bạn trai tới để chở đi đâu đó không biết. Thì nó mới kêu con ra tiếp khách giùm để nó thay đồ, nó chuẩn bị. Mà nó chuẩn bị thì 45 phút chưa xong nữa. Mà con có biết chuyện gì đâu, con nói con ngồi con nói con quơ tào lao xí xịt vậy thôi. Tới chừng nó ra, thầy biết không, nó mặc đồ giống y như ngày sẻ vậy đó. Con thấy con cũng chán thì nói chi cái thằng kia. Thì sao cái chuyện đó, thì cô em gái về hầm mới đi đâu nửa tiếng thôi, về nhà hầm đóng cửa cái rằm. Bà nói cái gì với cái thằng quỷ đó? Cái chuyện này thế đấy, chị đâu có nói gì đâu em. Bà nói cái gì cho nên bây giờ nó mới ghét tôi, mới bỏ tôi. Bà ác lắm. Rồi từ đó tới sau hai chị em cũng nhìn mặt đây cũng gì cái thằng quỷ kia. Hy vọng là ở trong đây không ai là thằng quỷ kia hết. Có thằng quỷ này, thằng này nó có cơm thằng kia nữa. Phát thì mai vậy, vậy thằng quỷ kia hả? Thì cái cô em đó là đổ thừa cho cái cô chị là phá đám, nói tầm bậy tầm bạ. Thì cái cô chị đó, tại mày điệu quá, mày dọn tù gì mà tới ngay cả gần một tiếng đồng hồ, mà xấu thì nó cũng xấu à, dọn ra nó còn xấu hơn nữa. Thì nó nói chết là phụ nữ cấm kỵ với hai chữ xấu xí, cho dù nó như là thị nở chứ nó xấu nó cũng không chịu, phải không quý cô? Mình xấu chứ ta nói mình xấu mình khó nghe lắm. Giống như thầy chùa chứ ai nói trời ơi thầy chùa, tự nhiên mình nghe nó kỳ. Mặc dù mình là thầy chùa, thầy ta kêu thầy chùa có gì xa đâu, vậy mà kêu thầy chùa giống như chữ cha mắng mẹ không bằng vậy. Phải chi thầy kêu mình thầy miễu thầy đừng nên thì mình nói. Mình kêu thầy chùa mình thấy nó giống như là xúc phạm tới mình. Thật ra là nó đụng tới cái bản ngã của mình. Chị mới nói mày á, mày đụng tịch có 1m45 mà mắt mới gì mang đơ guốc gì mà cao 2 tấc, thấy mày cũng lùn à, mày mặc phú à, thì mày mặc đồ bình thường đi, mặc đồ bó chị để tao thấy mày như đồ bánh tét. Thì cô kể là y nguyên cái giặc, cô kể là nguyên cái giặc như vậy. Thì nó thôi chết rồi, những điều cấm kỵ này mà chị nói ra là thất bại lớn rồi. Lúc đó là tâm tình của em chị đã không vui rồi, không có thỏa mãn, mà đã đổ hết cái lỗi này cho chị. Mà bây giờ đó chị còn nói vậy thì chẳng khác nào đổ dầu vô lửa. Cho nên khi có người khách cố chấp thì nó sẽ chuyển sang thành hận thù rất là nhanh, không có được. Đó là nguyên nhân. Thì chị kể lại thì thầy nói đó là nguyên nhân thứ nhất. Nhưng mà theo thầy nghĩ còn có nguyên nhân sâu xa hơn nữa, đó là trong quá khứ. Mặc dù đời này là chị cố cải thiện cái quan hệ hai chị em, nhưng mà em chị vẫn không chấp nhận. Chứng tỏ rằng cái tấm lòng của chị có muốn cải thiện trong hiện tại, nhưng cái nhân của quá khứ thì nó vẫn còn nguyên đó. Là có thể chị hất hủi em chị, hay là đài lọ nó, hoặc là xỉ nhục nó, làm nhiều điều khiến cho nó phải đau lòng. Nó phải phát thệ, nó phải thề. Mình gọi chung cư là phát thệ, mà ở ngoài đời gọi là thề đó. Cho nên là bây giờ mắc quả báo. Cũng giống như cái bà già mà bà bị ba người thương buôn ăn hiếp bà trước khi chết. Bà thề là đời sau có gặp lại ba thằng bay tao quyết giết không tha, cho dù còn một sức tàn. Thế là cái con trâu nó bị giết chết rồi còn cái đầu thôi đó, mà nó cũng rớt xuống để cắm vô trong tim của cái ông này. Cho nên cái lời thề đó quý vị thấy nó làm sao? Nó không có tốt. Nếu mà theo Phật pháp thì gọi đó là gì? Là cái gì? Trong 4 giới, trong 5 giới nó là giới thứ mấy? Tôi chết rồi nói hớ rồi. Nó thuộc giới thứ mấy? Đúng rồi, coi gì nó đúng đó, giới thứ 4 đó. Tại vì nghĩ tới giới thứ 4 thì nó nói trong 4 giới. Tức là thuộc về ác khẩu. Trong giới thứ 4 mình nói ác, phải không? Thì thường ngày quý vị có bao giờ nói ác không? Hôm nay quý vị dễ thương ha, thú tội trước tụi mình nữa thôi. Chúng ta ác khẩu nhiều lắm, mà nhiều khi mình nói cái mức nó quen rồi mình không để ý là mình ác khẩu. Trời ơi mày ở dơ quá, tao chặt trò mày chết. Mày không biết nhà này tao lao cực khổ à. cái đó cũng là ác khẩu, phải không? Chúng ta không nên nói những cái lời ác. Đó là cách mình cải thiện cái nhân để đưa tới kết quả ác mà. Khi chúng ta thay đổi được cái quan niệm sống của mình thì cuộc đời của mình sẽ thay đổi. Không về vật chất, lần nào chúng ta đã nghèo rồi, thế bây giờ này chúng ta cứ như thế hoài thì làm sao chúng ta hết nghèo được? Quý vị biết có nhiều lần đó, chúng tôi đi từ thiện đó, đi cứu trợ đó, thì có một cái vị kia mới nói là: thầy ơi, cứu trợ không bằng cứu độ. Tại vì sao? Tại họ nghèo, họ khổ là do nguyên nhân nhiều đời nhiều kiếp họ đã gây ra: tham lam, bọn sẻn, tật đố, ích kỷ, sân si, giận hờn, tất cả những cái đó khiến cho họ đời này mắc quả báo nghèo khó. Thì bây giờ mình làm sao mình độ họ để họ vượt qua được những cái tham lam ích kỷ đó, không biết bố thí cúng dường để họ đời sau họ được giàu, chứ còn cứu trợ như vậy, cứu đói như vậy thì họ ăn được vài bữa thôi rồi họ cũng đói cũng nghèo lại nữa. Cho nên cứu trợ không bằng cứu độ. Có gì thấy nó đúng không? Đúng không? Quá chính xác. Nhưng mà nó đang đói bụng như khi nó vô đây ngồi thiền niệm Phật, nó niệm được không? Nó niệm cơm, niệm gạo, nó niệm canh, niệm kho, không cái bụng nó soi bụng bọ mà khi niệm Nam Mô Di Đà Phật, trời ơi, đâu có niệm Nam Mô Di Đà Phật được, đâu có thể ngồi yên được khi cái bụng của mình nó soi lên. Quý vị từng đói bụng rồi, quý vị biết đó, mà đâu có tập trung vô làm gì được, có thực mới dựng được đạo chứ. Cho nên chúng tôi mới lý luận lại: thưa thầy, muốn cứu độ phải qua con đường cứu trợ. Cho nó ăn no cái đã, và nó ngồi yên đó, và nó mới niệm Phật được. Chứ còn nó đói thì làm sao nó niệm Phật, nó khác làm sao nó ngồi thiền. Thì thầy đã mới nói, khi mà mình cho họ ăn no đó, đầy đủ đó, thì đó là một cách để mình đắp cho cái tham dục của nó tăng lên. Thầy phân tích rất là chính xác, đắp cho cái tham dục của nó tăng lên, lúc đó nó không tu được, nó ăn no xong nó ngủ à, phải không? Thầy thấy đúng á. Thầy mà căng da bụng thì trùng da mắt, thấy cái bụng mình ăn no thì con mắt của mình nó mở đâu có lên, phải không quý vị? Thế tại vì chúng tôi biết tại sao mà ở trong chùa là buổi chiều không ăn chiều, buổi chiều mà ăn chiều no nó tối quý vị không có ngồi thiền tụng kinh gì được bao nhiêu hết á, thì được tiếng hay tiếng hồ thôi. Tại vì nó căng cái bụng đang ngồi nó đau bụng, cho nên chỉ có cái tư thế mà bớt ra bụng là nằm, mà nằm hơi là đưa em vào hàng. Coi như là cho em vào giấc ngủ liền. Hãy mà nằm xuống hơi là ậu ơi dí dầu liền. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh trời mẹ ngủ trước nha con. Có một cái em đó, nó tới nó trời trời thầy, thầy con không biết vợ con nó hư biết kiểu gì nữa, nó pha sữa cho con bú rồi nó hát ru mà con thấy sao mà con nó khóc quá trời ra, con thấy vợ con nằm ngủ rồi, nó ru nó ngủ luôn. Thì nó mới hát cho thầy nghe hai câu, thầy vừa đọc giấc mùa thu mẹ ru con ngủ, nó đọc vợ nó đó, năm canh trời mẹ ngủ trước nha con. Thể là mình no thì mình dễ ngủ lắm. Thì quý vị thấy thể mà no thì nó dẫn cái ngủ, mà ngủ xong cái dễ đói kiếm ăn nữa, ăn xong rồi đầu mệt ngủ nữa. Coi như cuộc đời mình có hai chữ: ăn, ngủ, ngủ, ăn, cứ liên tục vậy. Thành ra đắc đổ cho sự tham dục, thầy có lý luận rất là sắc sảo. Quý vị, theo quý vị thì mình có chịu thua cái lý luận đó không? Không. Tại sao không? Thank you. Nghe thiệt đấy, nói khi mà đặt xe ta thật ra đó là mình đâu có bó tay với kiểu cái luận đó, phải không? Chúng tôi nói nhỏ nhẹ thế này thưa thầy, chúng ta ở đây là ở cõi dục, tất cả mình ở đây gọi là ở dục giới, là cõi dục. Trong ba cõi đó thì mình đây gọi là ở cõi dục, thì cõi này bản chất của nó là gì? Là dục. Dục là ném hả? Là đôi hả? Là quăng phải không? Không phải. Dục là ham muốn. Cho nên đừng có nói họ, những người nghèo nói họ ham muốn, mà ngay cả những người giàu họ cũng ham muốn. Đừng nói những kẻ ngu nó ham muốn, mà ngay cả những người trí nó cũng ham muốn. Vì bản chất của chúng ta là ham muốn, cho nên mình mới sanh ở cảnh giới này. Còn nếu như mình không ham muốn mà đâu có ở đây, mà phải tới những cảnh giới cao hơn, phước báo nhiều hơn. Cho nên con nghĩ họ đã ham muốn thì chúng ta cũng phải lấy cái ham muốn đó làm phương tiện với họ, cho họ ăn, cho họ no. Cái chuyện họ ngủ là chuyện của họ, nhưng mà khi họ no rồi thì họ mới có thể dàn xếp được cái bụng, tức là dẹp được cuộc biểu tình của bao tử, tức là dàn xếp xong chuyện đó thì họ mới có tâm trí để ý tới chuyện khác. Thôi thì cho họ một miếng ăn để no bụng, cho họ một chỗ ngủ để yên thân, thì ít nhất chúng ta cũng soi dịu được nỗi đau của kiếp người phù hư giả tạm trong cõi dục này. Rồi từ từ mình mới dạy đạo lý cho họ. Mình dạy đạo lý cho họ qua cái phương tiện này không có lỗi gì hết, vì mình cho họ ăn no để mình dạy cho họ tu tập, để họ vượt qua cái khổ đó. Chứ mình không có cái ý là cho họ ăn để bồi đắp cho cái tham dục của họ, hoàn toàn không có ý đó. Nhưng mà quý vị thử nghĩ, khi mình đi cứu trợ có khi nào mình đem công sự cho mình cứu trợ không? Hả? Quý vị đem mì gói thôi phải không? Mình đem mùng, đem mờ kiểu bình dân học vụ thôi, chứ không để mình đi vô mua nguyên cái bộ ra cái đắp tấm niệm kim đan đi cứu trợ, có không? À, cho nên mình đâu có đắp đổi cho cái tham dục của nó. Những chúng sanh nào mà nó sống trong tham dục thì nó sẽ bị khổ liên tục thôi. Nhưng mà hy vọng rằng trong những chúng sanh mà cõi dục đó, bị khổ đó, có những con người muốn bứt phá ra khỏi vòng quay của dục vọng. Hãy cho con có quyền được đặt niềm tin vào những chúng sanh cõi dục đó, cũng giống như ngày xưa con, thầy hay là tất cả những người khác quyết bỏ lại sau cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời nơi thế gian, có quê nhà, có mẹ cha, có cả một tương lai sáng lạng để sống hết thân bằng chúng thiền hội. Con hy vọng trong đây có được con người đó. Thì vị thầy đó mới nói rất là tán thán cái tâm niệm của thiền thuận, hy vọng là thiền thuận sẽ có thể làm cho họ được an lạc. Thì coi như cái câu chuyện tới đó là nó kết thúc, thì mình là người chiến thắng. Lắng nghe Phật dạy trong kinh Pháp Cú đây, chiến thắng gây thù hận, thất bại chuốc khổ đau, dứt bỏ mọi thắng bại, an tịnh liền theo sau. Đâu có gì đâu mà thắng với thua, nhưng mà khi mình đặt một vấn đề gì ra để mình bàn, mình cãi, mình tính và mình làm, chúng ta đều tính chịu thiệt hơn, phải không? Chịu thắng bại hết. Mà mình bị cái thắng bại cái thiệt hơn để chi phối mình là người đau khổ.